Tiếp theo đây, mời quý khán giả theo dõi chuyên mục Nói với người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người Cộng sản do Tiến Văn biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân.
Thưa quý vị đảng viên lâu năm cùng các bạn công an bộ đội thân mến, trong những tháng đầu năm này, người Việt Nam chúng ta không thể quên hai cuộc chiến đẫm máu đã lấy đi hàng vạn sinh mạng của thanh niên trai tráng và để lại hàng trăm ngàn người tàn phế, các gia đình quá bụa và con côi. Đó là cuộc chiến tại biên giới Tây Nam vào tháng 1 năm 1979 giữa Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Campuchia, và cuộc chiến tại biên giới phía Bắc vào tháng 2 cũng trong năm đó giữa Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu. Nguyên nhân gốc rễ của các cuộc chiến này là do sự bất đồng đấu đá phe phái giữa các đảng Cộng sản anh em. Đảng Cộng sản Việt Nam lúc này đã ngã hẳn theo Nga Xô để chống Bắc Kinh bằng việc ký kết một hiệp ước an ninh song phương với Nga Xô năm 1978, bất chấp Bắc Kinh đã viện trợ cả người và của trong cuộc nội chiến thôn tính Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam. Đảng Cộng sản Khmer thân Bắc Kinh lúc này đã giành được chính quyền tại Campuchia, có chính sách cải cách xã hội cực đoan theo lối diệt chủng và chống đối ken cựa với Cộng sản Hà Nội. Cho tới nay, nhiều người đánh giá cao Lê Duẩn vì Lê Duẩn đã là lãnh đạo Cộng sản Việt Nam duy nhất dám chống lại Bắc Kinh. Tuy nhiên, việc Lê Duẩn chống Bắc Kinh không đặt trên các tính toán vì quyền lợi dân tộc, mà chỉ vì tham vọng quyền lực cá nhân và sự ảo tưởng về sức mạnh chống lưng của Nga Xô. Vào thời điểm này, Lê Duẩn và đồng sự hoàn toàn không biết được Nga Xô đang đi vào thời kỳ cuối cùng của sự sụp đổ. Lê Duẩn vẫn coi Nga Xô là lực lượng đáng tin cậy duy nhất cho quyền lực của ông ta và đảng Hồ Tàu. Lê Duẩn hoàn toàn không hiểu được sức mạnh và vai trò dẫn đạo của Hoa Kỳ đối với tiến bộ của nhân loại. Chính vì vậy, sau khi thôn tính được Việt Nam Cộng Hòa, Lê Duẩn và bộ sậu trong đảng Hồ Tàu đã ngạo nghễ yêu sách Hoa Kỳ phải bồi hoàn chiến phí trước khi nói chuyện thiết lập quan hệ ngoại giao. Lê Duẩn cũng nhất định không chấp nhận mấy tỷ đô la Hoa Kỳ có ý chuyển cho Việt Nam dưới cái tên viện trợ nhân đạo. Thôn tính được Việt Nam Cộng Hòa trong bối cảnh tất cả quân lực Mỹ đã rút hoàn toàn khỏi Việt Nam Cộng Hòa đã làm cho Lê Duẩn và bọn chóc bu Hà Nội tưởng rằng chính quyền Cộng sản Hà Nội có sức mạnh vô địch. Song kỳ thực, chiến thắng ngày 30 tháng 4 chỉ là hệ quả của một kết cục có tính bước ngoặt trong cuộc chiến tranh lạnh giữa hai phe Cộng sản và Tư bản trên toàn thế giới, khi Hoa Kỳ vào năm 1972 đã quyết định tìm cách thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh để nhằm vào mục tiêu lớn hơn là đánh sập Nga Xô. Một biến cố nữa cũng góp thêm khó khăn cho Việt Nam Cộng Hòa là việc xảy ra vụ Watergate, làm Tổng thống Nixon phải ra đi sớm, mang theo cả những lời đã hứa với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Những biến cố này đã đưa tới một sự mất cân bằng tuyệt đối về quân sự giữa Việt Nam Cộng Hòa và miền Bắc Cộng sản, phe vẫn nhận đầy đủ các viện trợ từ Bắc Kinh và Nga Xô. Thưa quý vị, quý bạn, tới đây chúng ta có thể cảm nhận được sự phức tạp, tế nhị và cả đau đớn trong quan hệ quốc tế giữa các nước, nhất là đối với các nước nhỏ như nước ta. Tuy nhiên, đây là một quy luật chúng ta phải chấp nhận, không thể chối bỏ nếu không muốn mắc lại những ảo tưởng như ảo tưởng của người Cộng sản. Hoa Kỳ và chính quyền Hoa Kỳ không phải là một đất nước hoàn hảo, một chính quyền hoàn hảo, nhưng sự thật, chúng ta không thể phủ nhận được rằng Hoa Kỳ là một trong những đất nước có chính quyền dân chủ nhân bản nhất thế giới. Có thể không đồng ý với Hoa Kỳ, nhưng chúng ta chưa thấy một quốc gia dân chủ văn minh thịnh vượng nào lại đi chống đối Hoa Kỳ, coi Hoa Kỳ là thù địch. Như lời của một người Á Châu nổi tiếng, Lý Quang Diệu, đã cảm thán nói rằng chỉ kẻ điên mới chống Mỹ. Nhưng trong hệ thống tuyên giáo, chính trị, tư tưởng hiện nay tại Việt Nam, bọn chóc bu vẫn luôn muốn anh chị em chúng ta phải coi Hoa Kỳ và phương Tây là các thế lực thù địch cần phải cảnh giác. Tuy nhiên, ý muốn này của bọn chúng hoàn toàn không xuất phát từ ảo tưởng mà xuất phát từ sự sợ hãi. Chúng sợ hãi rằng nếu tất cả anh chị em chúng ta đều khâm phục, ngưỡng mộ nước Mỹ và phương Tây, thì có nghĩa rằng chế độ chính trị độc đảng của bọn chúng tự nhiên sụp đổ. Đó chính là lý do chính yếu bọn chóc bu hồ tàu hiện nay đều âm thầm làm thân với Mỹ, nhưng chúng rất muốn anh chị em chúng ta ghét Mỹ, chống Mỹ. Đến đây Hoàng Ân cùng Tiến Văn xin tạm biệt và hẹn quý vị quý bạn trong chương trình tuần sau.